đại pháp hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Trưởng thành qua quá trình tu luyện và giảng chân tướng của một học viên trẻ tuổi. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 11 năm 2025. Con xin kính chào sư phụ, kính chào các đồng tu. Tôi đắc pháp và bắt đầu tu luyện cùng mẹ vào đầu năm 2020. Tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm tu luyện của mình. Cách mà tôi đã trưởng thành hơn trong tu luyện dưới sự an bài và bảo hộ từ bi của sư phụ, cũng như trong việc giảng chân tướng và chia sẻ vẻ đẹp của đại pháp với mọi người xung quanh. 1. Trưởng thành hơn trong tu luyện và trải nghiệm sự bảo hộ của sư phụ. Ban đầu, tôi chỉ đi theo mẹ đến điểm học pháp và luyện công tập thể. Mẹ nói với tôi rằng, con cứ thử xem, nếu con không thích thì cũng không sao, nhưng ít nhất hãy thử xem. Thời gian đầu, tôi luyện công không đều, đôi khi chỉ luyện một bài công pháp một ngày, đôi khi không luyện bài nào cả. Lúc đó tôi không coi trọng việc tu luyện. Nhưng khi đọc cuốn sách chuyển pháp luân nhiều hơn, tôi nhận ra tu luyện là một điều phi thường. Theo thời gian, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của việc thực tu và đo lường bản thân dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Có một trải nghiệm khiến tôi nhận rõ ra sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Vào một ngày nọ, khi tôi đang tắm, đầu vòi sen phía trên hơi lỏng nhưng tôi không để ý. Tôi vừa tắm xong và bước ra ngoài thì đầu vòi sen đột nhiên rơi xuống, kêu ầm một tiếng. Cha tôi nghe thấy tiếng động liền chạy vào và tôi nhận ra nếu nó rơi sớm hơn một chút, nó đã có thể đập trúng vào tôi. Trong tâm tôi hiểu rằng sư phụ đã bảo hộ mình. Những trải nghiệm này nhắc nhở tôi rằng tu luyện cần phải chú ý đến tiểu tiết. Ví như tôi không để ý cái vòi sen bị hỏng, cũng như đôi khi tôi bỏ qua những chấp trước của mình, nghĩ rằng là chúng không quan trọng. Nếu không để ý, một ngày nào đó chúng có thể gây ra những vấn đề lớn hơn. Một khảo nghiệm nhỏ khác mà tôi gặp phải khi học pháp với các em nhỏ. Các em nhỏ thường hỏi đi hỏi lại, xem chúng tôi đang đọc đến trang nào hay đoạn nào. Ban đầu, tôi có hơi mất kiên nhẫn, nghĩ bụng. Đã nói rồi mà em không nghe cho kỹ à? Nhưng tôi nhận ra rằng đây là cơ hội để tôi đề cao. Nếu tôi nổi nóng vì một chuyện nhỏ như vậy, thì làm sao tôi có thể thực tu thiện và nhẫn đây? Dần dần, bằng cách trả lời một cách kiên nhẫn và bình tĩnh, tôi nhận thấy bầu không khí trong nhóm học pháp cũng được cải thiện. 2. Giảng chân tướng và chia sẻ vẻ đẹp của đại pháp. Sau khi đề cao, tôi nhận ra sư phụ cũng đã an bài cho tôi những cơ hội để chia sẻ vẻ đẹp của đại pháp và giảng chân tướng cho mọi người xung quanh. Dần dần tôi đã tự tin hơn khi nói về đại pháp, giảng chân tướng về cuộc bức hại và giới thiệu nền tảng Kanchingwa cho các bạn cùng lớp, bạn bè, giáo viên và những người khác. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà sư phụ an bài cho để giúp họ hiểu thêm về đại pháp. Giờ ra chơi, hễ có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho thầy cô và bạn bè. Hoặc khi bạn bè hay ai đó hỏi về tín ngưỡng, tôi sẽ chia sẻ với họ. Thậm chí có người còn quay lại để tìm hiểu thêm về chân tướng. Một số thầy cô và bạn bè ở trường biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã hiểu rõ chân tướng, nên khi tôi đề nghị, họ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, họ đều vui vẻ ký tên ủng hộ. Trong cuộc sống hàng ngày, cũng có các cơ hội giảng chân tướng. Gần đây khi có một cuộc phỏng vấn xin việc trực tuyến, tôi đã hỏi người quản lý rằng liệu tôi có thể nghỉ một vài ngày vào tháng 5 hoặc tháng 10 hàng năm nếu trúng tuyển. Bà ấy hỏi lý do là gì, và tôi đã nhân cơ hội này để để chia sẻ về vẻ đẹp của Đại Pháp và sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5. Thật ngạc nhiên, một tháng sau, vào ngày đầu tiên đi làm, tôi đã gặp bà ấy và bà ấy vẫn còn nhớ tôi. Thông thường, bà ấy quản lý công việc kinh doanh từ xa nên quanh năm rất hiếm khi đến cửa hàng. Bà ấy lại bắt đầu nói chuyện với tôi về Đại Pháp, nói rằng nguyên lý chân, thiện, nhẫn rất tốt cho mọi người, và có lẽ bà ấy nên thử tu luyện. Tôi cảm thấy rất vui vì bà ấy có thể hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và trân trọng những giá trị cốt lõi này. Sau khi Kanchingwa được giới thiệu đến các học viên, tôi cũng muốn quảng bá cho các thầy cô, bạn bè và người thân. Ban đầu, tôi dán áp phích Kanchingwa lên bảng thông tin của trường, làm video về sự kiện ở trường của dì tôi, đăng trên Kanchingwa và mời chúng sinh xem. Kết quả là rất nhiều gia đình, phụ huynh và trẻ em đã lên Kanchingwa để xem. Sau đó một số bạn bè khen tôi viết hay nên tôi đã tranh thủ viết và đăng nhiều bài hơn lên Kanchingwa, mời họ đọc các câu chuyện của tôi. Nhiều bạn bè bắt đầu quan tâm đến Kanchingwa và theo dõi kênh của tôi. Một số người thậm chí còn vào nền tảng này vài tiếng mỗi ngày. Điều này cho tôi thấy những nỗ lực nhỏ bé và kiên trì trong việc giảng chân tướng có thể lan tỏa rộng rãi và khởi tác dụng thực sự. Vào một lần khác, trong một cuộc thi kinh doanh ở trường, nhóm của tôi đã thuyết trình trên sân khấu trước toàn trường và chia sẻ kênh mạng xã hội để mọi người có thể theo dõi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi đã sử dụng Kanchingwa và khi tôi mở kênh, một người bạn Trung Quốc đã xem nội dung về Pháp Luân Đại Pháp. Sau giờ học, cô ấy hỏi tôi rằng, nếu như Pháp Luân Công tốt, tại sao Trung Quốc lại cấm? Tôi giải thích rằng, chính Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, là người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Tôi cũng giải thích rằng, các học viên sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Sau đó, cô ấy đã ký vào bản kiến nghị kết thúc Trung Cộng. Sau một thời gian, tôi đã bị cuốn hút vào công nghệ và các sự kiện thể thao, rồi đã buông lơi tu luyện. Tôi cũng không toàn tâm toàn ý cho hạng mục Kanchingwa, mà đã xem nhẹ, coi đó như một thú vui tiêu khiển. Mặc dù một số bài đăng của tôi đã thu hút được sự chú ý, nhưng sau đó tôi đã xóa nhiều video. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình đã không coi trọng hạng mục này, mặc dù nền tảng này có khả năng giúp chúng sinh biết đến chân tướng và truyền thống. Giờ đây, tôi quyết tâm cải thiện và tạo ra những nội dung có ý nghĩa để phục vụ tốt hơn cho mục đích này. 3. Kết luận. Nhìn lại những trải nghiệm này, dù là được bảo hộ khỏi nguy hiểm, mau chóng khỏi bệnh hay tìm thấy cơ hội để đề cao tâm tính, tôi hiểu rằng sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều. Mỗi bước đi đều được sư phụ từ bi bảo hộ và khích lệ. Là một học viên trẻ, tôi biết rằng mình vẫn còn nhiều chấp trước và thiếu sót, nhưng tôi quyết tâm học pháp tốt, đề cao bản thân và tu luyện tinh tấn. Con và gia đình vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của sư phụ và con sẽ trân quý cơ hội tu luyện đại pháp quý báu này. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các quý đồng tu.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.